Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Lucifer's Banker Uncensored là hồi ký điều tra tài chính của Bradley C. Birkenfeld, cựu chuyên viên ngân hàng tư nhân quốc tế từng làm việc cho UBS tại Geneva. Cuốn sách kể từ góc nhìn người trong cuộc về cách một bộ phận hoạt động ngân hàng tư nhân xuyên biên giới phục vụ khách hàng giàu có, đặc biệt là người Mỹ, trong bối cảnh luật bảo mật ngân hàng Thụy Sĩ rất nghiêm ngặt. Trọng tâm không chỉ là các tài khoản bí mật, mà là hệ thống môi giới, tiếp thị, cấu trúc pháp lý và cách tổ chức tạo khoảng cách giữa tài sản với cơ quan thuế. Birkenfeld thuật lại quá trình ông cung cấp thông tin cho nhà chức trách Hoa Kỳ, cùng những hệ quả pháp lý nghiêm trọng mà chính ông phải chịu. Đây vừa là hồi ký cá nhân, vừa là bản tường thuật về gian lận thuế quốc tế, đạo đức nghề ngân hàng và sự bất cân xứng trong thực thi pháp luật. Mục đích của sách là phơi bày cơ chế mà tác giả cho rằng đã duy trì bí mật tài chính và che giấu tài sản trong nhiều năm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ được mô tả như một hệ thống phục vụ bí mật tài chính. Điểm cốt lõi của cuốn sách là mô tả ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ không đơn thuần như dịch vụ quản lý tài sản cao cấp. Theo Birkenfeld, trong hoạt động phục vụ khách hàng xuyên biên giới, tính bí mật có thể trở thành hạ tầng cho việc che giấu tài sản khỏi cơ quan thuế. Ông giải thích sức hấp dẫn của Thụy Sĩ nằm ở truyền thống bảo mật, năng lực quản lý tiền bằng nhiều loại ngoại tệ và mạng lưới dịch vụ dành cho giới siêu giàu. Nhưng điều cuốn sách muốn nhấn mạnh là sự kín đáo ấy không tự động trung tính về đạo đức hay pháp lý. Khi tài sản được đặt ngoài tầm quan sát của quốc gia nơi chủ sở hữu cư trú, bí mật có thể bị dùng để né nghĩa vụ khai báo và nộp thuế. Góc nhìn người trong ngành giúp tác giả phân biệt giữa nhu cầu bảo vệ quyền riêng tư hợp pháp và hành vi chủ động hỗ trợ trốn thuế. Sự phân biệt này quan trọng vì sách không lập luận rằng mọi tài khoản ở nước ngoài đều bất hợp pháp. Vấn đề nằm ở ý định che giấu, ở việc ngân hàng biết hoặc có lý do để biết mục đích đó và ở các dịch vụ được thiết kế để làm giảm khả năng bị phát hiện. Qua đó, hồi ký đặt câu hỏi trực diện về trách nhiệm của định chế tài chính khi lợi nhuận và tuân thủ pháp luật xung đột. Thứ hai, tài khoản đánh số và công ty vỏ bọc cho thấy cách che giấu quyền sở hữu được vận hành. Birkenfeld dùng các công cụ quen thuộc của tài chính quốc tế để giải thích một vấn đề thường bị hiểu quá đơn giản. Tài khoản đánh số, công ty vỏ bọc và các cấu trúc pháp nhân ở nước ngoài không nhất thiết là bất hợp pháp nếu được khai báo đúng quy định. Tuy vậy, trong câu chuyện của ông, chúng trở thành các lớp che chắn, làm mờ mối liên hệ giữa người thực sự kiểm soát tiền và tài sản đứng tên trên giấy tờ. Khi chủ sở hữu hưởng lợi bị giấu sau một công ty hoặc người đại diện, việc cơ quan thuế xác định ai phải kê khai trở nên khó hơn. Cuốn sách cũng đề cập đến cách khách hàng được tiếp cận và phục vụ, từ những chuyến đi xuyên biên giới đến việc hạn chế dấu vết cho thấy hoạt động chào mời tại Hoa Kỳ. Chi tiết này cho thấy hành vi sai phạm, nếu có, không chỉ phát sinh từ một giao dịch đơn lẻ. Nó cần sự phối hợp giữa sản phẩm tài chính, luật sư, nhân viên quan hệ khách hàng, quy trình nội bộ và văn hóa chấp nhận rủi ro. Giá trị phân tích của phần này là làm rõ tính cơ chế của gian lận thuế. Đó không phải bí quyết kỳ lạ của vài cá nhân, mà là việc sử dụng các công cụ tài chính hợp pháp theo cách phục vụ mục tiêu che giấu bất hợp pháp. Vì vậy, kiểm soát hiệu quả phải hướng đến minh bạch về chủ sở hữu hưởng lợi và trách nhiệm của người trung gian. Thứ ba, văn hóa bán hàng xa xỉ được đặt cạnh áp lực doanh số và sự suy giảm chuẩn mực tuân thủ. Không khí xa hoa trong Lucifer's Banker Uncensored có vai trò lớn hơn việc tạo màu sắc hồi ký. Birkenfeld mô tả thế giới tiếp đãi khách hàng giàu có, di chuyển quốc tế, sự kiện thể thao và quan hệ cá nhân như một phần của hoạt động tìm kiếm tài sản mới. Trong môi trường đó, nhân viên ngân hàng không chỉ bán sản phẩm đầu tư mà bán khả năng tiếp cận, sự kín đáo và cảm giác được phục vụ đặc biệt. Sách gợi ra một cơ chế đáng chú ý. Khi thành tích được đo bằng tài sản huy động, doanh thu và mức độ giữ chân khách hàng, việc đặt câu hỏi về nguồn tiền hoặc nghĩa vụ thuế của khách hàng có thể bị xem là cản trở kinh doanh. Từ đó rủi ro tuân thủ dễ bị đẩy xuống hàng thứ yếu, dù trên giấy tờ tổ chức vẫn có các chính sách kiểm soát. Đây là một nhận xét có ích với người làm tài chính và quản trị doanh nghiệp. Những quy tắc đạo đức chỉ có hiệu lực khi cơ chế thưởng, giám sát và trách nhiệm của lãnh đạo không khuyến khích việc né tránh chúng. Cuốn sách không phải nghiên cứu học thuật về văn hóa tổ chức, nhưng lời kể nội bộ của Birkenfeld minh họa khá rõ khoảng cách giữa ngôn ngữ tuân thủ chính thức và động lực vận hành thực tế. Nó buộc người đọc nhìn vào vai trò của tổ chức thay vì chỉ quy mọi sai phạm cho vài nhân viên hoặc khách hàng cá biệt. Thứ tư, hành trình tố giác cho thấy người cung cấp thông tin có thể vừa được khen thưởng vừa bị trừng phạt. Phần có sức nặng nhất của cuốn hồi ký là nghịch lý trong trải nghiệm tố giác của Birkenfeld. Thông tin ông cung cấp đã góp phần vào vụ việc UBS đạt thỏa thuận với nhà chức trách Hoa Kỳ nộp khoản phạt 780 triệu đô la và cung cấp dữ liệu về hàng nghìn khách hàng Mỹ. Sau đó, ông nhận khoản thưởng 104 triệu đô la theo chương trình người tố giác của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Birkenfeld cũng bị kết án về âm mưu lừa dối Hoa Kỳ và đã chấp hành án tù. Cuốn sách nhìn sự đối lập này như bằng chứng cho một hệ thống tư pháp thiếu nhất quán, nơi người có thông tin hữu ích vẫn có thể bị xử lý nặng nề vì sự tham gia trước đó của họ. Dù người đọc có thể không đồng ý hoàn toàn với cách tác giả tự đánh giá vai trò của mình, câu chuyện vẫn đặt ra vấn đề thực tế. Người tố giác hiếm khi là người đứng ngoài sự việc hoàn toàn, nên pháp luật phải cân bằng giữa truy cứu trách nhiệm cá nhân và khuyến khích tiết lộ hành vi có tính hệ thống. Bài học không phải là miễn trừ mọi sai phạm cho người cung cấp thông tin. Bài học là quy trình tiếp nhận, bảo vệ và đánh giá họ cần minh bạch hơn, nhất là khi thông tin liên quan đến những tổ chức có nguồn lực pháp lý và ảnh hưởng lớn. Cuối cùng, tác động của vụ UBS làm rõ giới hạn thực tế của tuyên bố chấm dứt bí mật ngân hàng. Nhan đề phụ của sách tuyên bố Birkenfeld đã phá hủy bí mật ngân hàng Thụy Sĩ. Nhưng chính phản ứng đối với cuốn sách cho thấy cần hiểu nhận định này một cách thận trọng. Vụ UBS là một bước ngoặt quan trọng trong việc Hoa Kỳ truy đòi thông tin về tài sản chưa khai báo ở nước ngoài. Nó làm suy yếu ý tưởng rằng bảo mật ngân hàng Thụy Sĩ có thể bảo vệ tuyệt đối khách hàng nước ngoài trước yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật. Vụ việc cũng góp phần thúc đẩy xu hướng trao đổi thông tin thuế quốc tế và gia tăng áp lực tuân thủ đối với các ngân hàng phục vụ khách hàng xuyên biên giới. Tuy nhiên, sách không nên được đọc như bằng chứng rằng che giấu tài sản đã biến mất. Dòng tiền có thể chuyển sang khu vực pháp lý khác, dùng cấu trúc mới hoặc tận dụng những lỗ hổng khác trong quy định về quyền sở hữu hưởng lợi. Vì thế, ý nghĩa bền vững của câu chuyện nằm ở việc thay đổi tiêu chuẩn minh bạch và rủi ro pháp lý hơn là kết thúc hoàn toàn bí mật tài chính. Điểm này giúp người đọc đánh giá cuốn hồi ký cân bằng hơn. Birkenfeld có vai trò nổi bật trong một biến cố có ảnh hưởng lớn, nhưng cải cách tài chính quốc tế là quá trình dài, phụ thuộc vào hợp tác giữa cơ quan thuế, ngân hàng, nhà lập pháp và các quốc gia. Thành công của một vụ tố giác không thay thế cho giám sát liên tục. Kết luận, Lucifer's Banker Uncensored phù hợp với người đọc quan tâm đến ngân hàng tư nhân, tuân thủ, luật thuế quốc tế, điều tra gian lận và vai trò của người tố giác. Người làm tài chính, luật sư, chuyên viên kiểm soát rủi ro và sinh viên chính sách công có thể dùng cuốn sách như một góc nhìn thực tế về cách một mô hình kinh doanh xuyên biên giới có thể tạo ra rủi ro pháp. Lý, độc giả phổ thông cũng có thể tiếp cận sách vì Birkenfeld kể bằng giọng hồi ký trực diện, gắn các cơ chế tài chính với trải nghiệm nghề nghiệp và hệ quả cá nhân cụ thể. Lợi ích lớn nhất không phải là học cách sử dụng cấu trúc offshore, mà là hiểu vì sao các cấu trúc ấy cần được đánh giá qua mục đích, tính minh bạch và trách nhiệm khai báo. Sách cũng giúp nhận ra rằng kiểm soát tài chính hiệu quả không chỉ dựa vào một đạo luật, mà cần cơ chế thưởng phạt đúng, chia sẻ thông tin và sự độc lập của cơ quan thực thi. So với nhiều sách về tội phạm cổ cồn trắng, tác phẩm này khác biệt nhờ vị trí người kể. Đây không phải bản tổng quan từ bên ngoài hay một nghiên cứu thuần kỹ thuật, mà là lời tự thuật của một người từng tham gia vào ngành ngân hàng tư nhân rồi trở thành nguồn tin trong vụ việc lớn. Dù nhan đề và cách tác giả tự định vị có phần mạnh, chính sự kết hợp giữa chi tiết vận hành, tranh cãi pháp lý và cái giá cá nhân khiến cuốn sách nổi bật. Nó khuyến khích độc giả vừa theo dõi câu chuyện, vừa giữ khoảng cách phản biện với lời kể của nhân vật trung tâm. Nếu bạn muốn ủng hộ Bradley C. Birkenfeld, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!